là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chính sách an sinh xã hội, đến nay Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã giải ngân cho trên 3.280 khách hàng với tổng số tiền trên 126 tỷ đồng. Trong đó cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho gần 1.500 lao động, số tiền trên 98 tỷ đồng, đạt trên 98% kế hoạch giao. Cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập với số tiền 18 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Cho vay nhà ở xã hội cho 30 hộ, số tiền 9,3 tỷ đồng. Cho vay 11 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập với số tiền 9 tỷ đồng. Riêng chương trình cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi chưa triển khai do chưa có thông tư và các văn bản hướng dẫn.
Với các hoạt động kích cầu phát triển du lịch đồng bộ trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Mù Cang Chải đã đón trên 94.500 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt hơn 63 tỷ đồng. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội, huyện Mù Cang Chải tập trung chỉ đạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kích cầu phát triển du lịch gắn với khám phá di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Dồng Bậc Thang, festival dù lượn, chợ phiên vùng cao, hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian, các hoạt động giải trí văn hóa nghệ thuật đặc sắc, các địa điểm du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch đặc sắc phong phú để thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Với các hoạt động kích cầu phát triển du lịch đồng bộ trong 6 tháng đầu năm, Mù Cang Chải đã đón trên 94.500 lượt khách, đạt 45% kế hoạch, doanh thu đạt 63,2 tỷ đồng.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.024 đơn vị trả lương qua tài khoản ngân hàng, trong đó có 873 đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước trả lương qua tài khoản, chiếm trên 89%, 13 doanh nghiệp và 60 đơn vị tổ chức khác trả lương qua tài khoản. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Yên Bái đã có chương trình ký kết phối hợp với Viễn thông Yên Bái để thực hiện thanh toán các dịch vụ của doanh nghiệp ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm, ghi nhận việc sử dụng các phương tiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lượt giao dịch qua điện thoại di động đạt trên 11,5 triệu lượt, tăng 1,4 triệu lượt so với cùng kỳ 2021. Số giao dịch qua thanh toán qua Internet tăng 214.135 lượt so với cùng kỳ năm trước.
Sau hơn một năm triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, toàn tỉnh đã tiêm được trên 2 triệu liều cho các đối tượng. Tuy nhiên, diễn biến mới của dịch bệnh đang rất phức tạp, vì vậy tất cả mọi đối tượng cần tiêm phòng theo đúng khuyến cáo. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã vừa ban hành công điện về việc tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đó, công điện yêu cầu các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ đủ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ đủ 12 đến 17 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine cho người dân, Sở Y tế đảm bảo cung ứng đầy đủ vaccine phòng COVID-19 cho các địa phương, đồng thời hỗ trợ hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các địa phương, rà soát gửi danh sách các đối tượng chưa tiêm đủ liều vaccine cho các huyện, thị, thành phố, để tiếp tục tuyên truyền người dân tiêm vaccine. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp gì ấy nhỉ? đẹp như hôm nay. Nó nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi, đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải ba chai nữa nhé. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhé. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhé.
Được rồi, ông không say chứ gì. Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu. Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đã có điện đấy bà.
Thế à?
Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được, quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống ngay cả quýt lên đi. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy. Nhất là khi mình đau ốm, phải nằm viện đấy ông ạ.
Ờ, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước, hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì, vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại. Dăm bữa nửa tháng nữa, tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo đang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đâu thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột rồi thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ. Ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế. Chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời. Tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính. Nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật, rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi không ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ, tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi sau.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ hai trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đây chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La Đấy, anh Út đấy.
Vâng, vâng.
Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi.
Thế à?
Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi.
Đúng rồi.
Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh đâu nhà mình đây á, thì
rồi.
Được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác. Khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ cái là phủ ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi.
Bảo nhân gì không?
Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua phong trào xây dựng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc luôn được tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Yên Bình nói riêng quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều chương trình hoạt động thiết thực, góp phần tích cực trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, hướng tới xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Đã thành thông lệ cứ vào buổi chiều của ngày giữa tháng, 24 thành viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình lại đến nhà văn hóa thôn để tham gia sinh hoạt. Dù ở nhiều độ tuổi, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi tham gia sinh hoạt, các thành viên câu lạc bộ như hòa vào một gia đình để cùng nhau chia sẻ, trao đổi các vấn đề diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, từ cách cư xử giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa mẹ chồng và nàng dâu, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, đến việc làm ăn, phát triển kinh tế. Đặc biệt đến với câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thôn Đồng Tâm, các thành viên còn tự tin thể hiện khả năng của bản thân thông qua việc diễn thuyết trước đám đông, giao lưu văn nghệ thể thao, tạo không khí đoàn kết vui tươi. Chị Hoàng Thị Dung, thành viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình vui vẻ nói:
"Là một thành viên trong câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, tôi đến đây trước tiên là rất là vui và tự tin trong giao tiếp, học hỏi được nhiều kiến thức. Tôi về trao nhồi về kiến thức về trong gia đình và vợ chồng cũng thấu hiểu nhau hơn, cùng nhau xây dựng đến hạnh phúc trong gia đình, hòa thuận, tình cảm."
Được thành lập từ năm 2019, đến nay câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình đã thu hút 20 thành viên là người dân tộc Nùng tham gia sinh hoạt. Nếu như những năm trước kinh tế khó khăn, đời sống văn hóa tinh thần, nhất là chị em phụ nữ chưa được quan tâm, thì thông qua hoạt động của câu lạc bộ, các thành viên đã biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân, được nâng cao kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, được chia sẻ bí quyết giữ gìn hòa khí để gia đình luôn yên ấm, được tiếp cận nhiều thông tin bổ ích về cách phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Anh Hoàng Đăng Vinh, chủ nhiệm câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình nói.
Trong sinh hoạt thì chúng tôi thường xuyên đổi mới, đưa ra những vấn đề về cuộc sống, ví dụ như là nuôi con nhỏ này, dạy con ngoan và cùng nhau thảo luận những vấn đề về cuộc sống hiện tại và tháo gỡ những cái khó khăn chúng ta vướng mắc, và từ đó chúng tôi sẽ gắn kết lại với nhau và mọi người rất là đoàn kết trong câu lạc bộ và mỗi ngày lại càng phát triển được nhiều hơn, mạnh mẽ hơn.
Đặc biệt thông qua các hoạt động bổ ích thiết thực của câu lạc bộ, nhiều thành viên trước đây không mạnh dạn trước đám đông, nhưng từ khi tham gia câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc, được giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, đã tự tin hơn trong giao tiếp cũng như biết cách gắn kết các thành viên trong gia đình, cùng nhau chia sẻ để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chị Nông Thị Ngơi, thành viên câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình nói.
Từ khi tôi tham gia về cái nhóm câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc này thì thật ra tôi rất là vui. Những cái buổi mà sinh hoạt như thế này tôi cũng được tất cả cùng các chị em chia sẻ với nhau nhiều những kinh nghiệm trong cuộc sống, làm tôi cũng tự tin. Và nhiều như thế này tôi áp dụng vào trong cái áp dụng được nhiều những cái kiến thức về trong gia đình của tôi ấy, cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn, cũng biết là cách mình dạy dỗ con cháu hơn ấy, nhiều cảm thấy tuyệt vời hơn.
Từ một câu lạc bộ thí điểm ở thôn Đèo Thao, đến nay xã Tân Nguyên đã xây dựng được 6 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở tất cả các thôn trên địa bàn. Với cách làm phù hợp, thiết thực và sáng tạo, lồng ghép triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc xã Tân Nguyên đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, qua đó gắn kết yêu thương giữa các thành viên gia đình và có trách nhiệm với cộng đồng thôn xóm. Chị Hoàng Thị Bình, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết.
Ở đây thì hội phụ nữ xã sẽ phối hợp cho các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc này lồng gắn vào các cái nội dung sinh hoạt đa dạng phong phú hơn với các cái câu lạc bộ, ví dụ như là lồng gắn vào các cái nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ dinh dưỡng, rồi là cho các chị tham gia các cái hoạt động phong trào của hội như là tổ chức các hội thi, rồi là thể dục thể thao, giao lưu bóng chuyền để cho các chị cảm thấy là được chia sẻ, được giao lưu học hỏi và các chị mong muốn được tham gia các câu lạc bộ.
Với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh để người dân giao lưu, trao đổi, học hỏi và sẻ chia kinh nghiệm, nuôi con khỏe, dạy con ngoan và tìm ra những biện pháp để cùng nhau xây dựng gia đình êm ấm, hạnh phúc, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng mối đại đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, bền chặt. Trong những năm qua, song song với việc tổ chức tốt các phong trào do hội phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình còn chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp tuyên truyền vận động người dân tham gia câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc. Thông qua nhiều hoạt động phong phú đa dạng thiết thực từ một số câu lạc bộ thí điểm, đến nay toàn huyện Yên Bình đã thành lập được 176 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc với trên 3.000 thành viên thường xuyên tham gia sinh hoạt. Câu lạc bộ không chỉ là nơi giúp các thành viên trang bị thêm những kiến thức bổ ích về giữ gìn hạnh phúc, nuôi dạy con cái, mà còn là địa chỉ để những cặp vợ chồng đang gặp buồn phiền, mâu thuẫn đến nhờ gỡ rối. Anh Lương Công Huân, thành viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
Bản thân mình cũng thấy là khi đã được cùng nhau vào cái câu lạc bộ này, coi đã được học hỏi, cũng được coi là tiên là bản thân tôi đã là cảm thấy là cùng vợ cùng con là chia sẻ những công việc cho gia đình là rất là coi là thuận lợi, cùng nhau làm, cùng nhau chia sẻ để vượt qua mọi khó khăn đấy, để coi có thời gian để tham gia những cái hoạt động của thôn của xóm. Rồi là cùng nhau quay phát triển kinh tế.
Không chỉ tích cực xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, các thành viên trong các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, hướng nghiệp, kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, mất cân bằng giới tính khi sinh, vận động người dân nêu cao tinh thần tố giác về các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình, xâm hại trẻ vị thành niên. Qua đó hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, xây dựng mối đại đoàn kết trong cộng đồng, giúp các thành viên trong gia đình gắn bó yêu thương nhau hơn, tích cực phát triển kinh tế và vun đắp tình làng nghĩa xóm. Chị Phan Thanh Yên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình cho biết.
Hiệu quả của câu lạc bộ Gia đình Hạnh phúc đã từng bước tác động, nâng cao nhận thức cho người dân, mỗi thành viên là những công dân gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xã hội, chấp hành tốt những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như là phát triển kinh tế gia đình. Gia đình thì các thành viên không sinh con thứ ba, không mắc vào tệ nạn xã hội. Nhiều thành viên trong các câu lạc bộ Gia đình Hạnh phúc cũng là những điển hình làm kinh tế giỏi, tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho chị em ở địa phương. Nhận thấy đây là một cái mô hình rất là hiệu quả, góp phần đẩy mạnh các hoạt động hội cũng như là nâng cao kiến thức, kỹ năng sống cho mỗi thành viên, nâng cao được chỉ số hạnh phúc, nên chúng tôi cũng đang có kế hoạch để phát triển mở rộng hơn nữa số lượng và nâng cao chất lượng các câu lạc bộ. Việc nam giới có chiều hướng tham gia ngày càng đông vào các câu lạc bộ Gia đình Hạnh phúc cũng là tín hiệu rất đáng mừng, vì việc tuyên truyền thực hiện luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình sẽ diễn ra thuận lợi hơn, qua đó sẽ dần thay đổi được những cái quan niệm lạc hậu không còn phù hợp để hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Với những cách làm phù hợp thiết thực, các câu lạc bộ Gia đình Hạnh phúc trên địa bàn huyện Yên Bình đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, chính là nền tảng để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, góp phần xây dựng Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Những đối tượng nào được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Đó là những trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến và thuộc 5 nhóm đối tượng sau. Nhóm 1 gồm các đối tượng: người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nhóm 2. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát. Người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm 3, người tham gia bảo hiểm y tế, đi khám chữa bệnh tại tuyến xã. Nhóm 4, các trường hợp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Nhóm 5, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh vượt tuyến. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh và 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.
Hay cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ. Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con rể cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ có ngay ạ.
Ơ này này, lên tầng 2 là internet phập phủ, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ wifi con để ở dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi, đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Ừ, các gói Supernet với thiết bị home wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.